Rồi, giới 16 là chứa thuốc quá hạn. Chứa thuốc này là gì? Quý vị để ý nha. Các tỳ kheo ni thời Phật bị gió thổi khô gầy, xanh ghẻ. Tức như là các vị khổ hạnh quá. Rồi gặp cái lúc mà Ấn Độ thời tiết khô khan, gió độc nó thổi vô, các ngài không đủ sức đề kháng, đúng không? Ôm nhôm, ôm nhách rồi ghé chóc đầy người hết trơn trọi. Cho nên á, ông mà không dám dùng những cái thứ gọi là bồi dưỡng. Thuốc đối với Đức Phật là gì? Sữa, đường, mật, phải không? Loại như là da ua, loại đề hồ, vân vân, cái đó gọi là thuốc. Cho nên là gọi là chứa thuốc quá hạn. Chứ không phải mấy cái thuốc bình thường, những cái thứ mà bổ dưỡng đó. Ha. Mà hồi đó các vị đó tu khổ hạnh rồi họ không dám uống mấy thứ đó. Người ốm yếu, sanh ghẻ chóc rồi bệnh hoạn, không có tọa thiền được. Ông Bạc Kỳ, y sĩ Bạc Kỳ đó, ông khám bệnh, ông thấy cái này là tại do thiếu bổ dưỡng thôi. Cho nên ông xin Phật cho phép các tỳ kheo nào có bệnh được sử dụng thuốc bằng cách là uống những cái chất bổ dưỡng. Đó quý vị thấy, cái sinh hoạt thời Phật nó là như vậy. Chứ không phải như mình mà. Mà người nào mà thí dụ á, ăn uống nhiều thì nó dư cái này dư nọ. Không ăn uống thì nó thiếu cũng bệnh. Có nghĩa là mình phải sống quân bình. Thì Đức Phật cho uống thuốc phi thời. Uống thuốc phi thời có nghĩa là uống sữa, uống đường, uống mật, uống những cái chất mà nó tăng calo cho mình. Chứ còn á, nếu mà đúng theo luật Đức Phật á, chiều mà cho uống, chiều không ăn mà cho uống nước á, thí dụ như mà nước trái cây ép là phải lọc xác, sạch sẽ hết. Cái nước đó nó trong như nước lạnh vậy nè, cho uống. Chứ không có được cái vụ mà quậy sữa rồi có bột rồi trong đó. Nếu mà đúng cái hạnh của Đức Phật thì Đức Phật bắt là phải uống nước trong, phải không? Và trong khi uống nước trong đó, nó lại còn phải chế thêm vài giọt nước lạnh vô để điểm tịnh nữa mới được sử dụng. Cho nên hồi xưa có những cái chỗ mà các hạnh, các vị khất sĩ đó, chiều uống nước trái cây mà nước thiệt là trong đó. Rồi sáng cũng uống ly nước thôi, không có gì hết. Mà nước mà phải có lợn cợn là không được uống. Lợn cợn có nghĩa là có xác á, lợn cợn là không được uống. Trưa phải mới ăn, cho nên các vị thường thường cũng dễ bị đau lắm. Thì Đức Phật cho phép chứa sữa tươi, sữa sống, đường đồ này kia để trị bệnh. Xong rồi cho chứa rồi một cái, có nhiều vị quá sức chứa nhiều quá. Chứa để mà không có tủ nữa. Hồi đó đâu có tủ lạnh, tủ nóng rồi như mình á. Cái bỏ trong bị đó, bỏ trong túi. Ngủ chỗ nào treo lên cái vách chỗ đó. Đường cục, đường phèn, rồi sữa, rồi cái nó chảy trên vách xuống. Cái kiến, kiến nó bò, nó đi. Đánh hơi, nó bò, nó đi rần. Cái Đức Phật đi tuần liêu. Đức Phật đi tuần liêu, Đức Phật đi vô khám liêu. Cái Đức Phật dòm lên thấy bao bị đồ này kia, rồi kiến ruồi đồ này kia, ôi nó làm tùm lum hết trơn cái trọi. Mà nhà hồi xưa nhà dắt đất mà, đúng không? Rồi giờ ruồi giờ kiến làm sùm hết. Nghe Đức Phật chế giới này phải là gì? Chứa trong bao nhiêu? 7 bữa ha. Nó chứa 7 bữa thôi, để nhiều quá không được. Mà mình cũng biết là thí dụ như sữa, đường đồ này kia mà để lâu quá thì sao? Nó cũng bị nhiễm vi khuẩn. Cho nên nó đối với vấn đề vệ sinh đó thì là chứa 7 bữa là tốt. Giống như hộp sữa bây giờ mình khui ra thì phải uống liền trong 2-3 bữa. Thế ví dụ hộp sữa mà quý vị khui vậy để 10 bữa thì thế nào uống nó cũng đau bụng, phải không? Giới 17. Nếu tỳ kheo ni còn 10 ngày nữa đủ 3 tháng hạ được cái cấp y. Cấp y là sao? Cấp y là y cúng trong trường hợp rất gấp rút. Đó. Bởi vì tỳ kheo chỉ được nhận y sau 3 tháng hạ. Tất nhiên là từ rằm tháng 7 cho tới rằm tháng 12, đó gọi là thời y. Không? Đó. Rồi từ rằm tháng 12 xả y công đức rồi thì sau đầm tháng 12 gọi là phi thời y. Đó. Nó có hai cái giai đoạn như thế. Thời y là từ rằm tháng 7 tới rằm tháng 12. Trong cái thời gian đó người ta cúng y cho mình nhận được phép cất chứa nhận đúng pháp. Còn sau rằm tháng 12 xả y công đức rồi không được nhận vải, không được nhận y gì. Sở dĩ có giới hạn đó là để hạn chế bớt những cái lôi thôi rườm rà phiền phức. Nhưng mà chưa tới rằm tháng 7, chưa tới thời hạn cúng y, và có nhà đàn Việt họ muốn cúng để thí dụ như cầu phước cho cha mẹ chết ha, họ muốn cúng trong cái ngày đó để họ cầu phước, hoặc là họ phải đổi đi xa, họ phải cúng để cầu phước, thì cái đó gọi là y cấp thí, không gọi là y gì, y cúng cấp y đó. Cấp y là cái y cấp tóc, cái y cúng mà gấp rút, thấy chưa, cái chữ cấp y trong đó. Thì còn 10 ngày nữa mới đủ 3 tháng hạ, tất nhiên 10 ngày nữa mới tới cái giai đoạn thời y mà được cái y cấp y đó thì phải thọ. Thọ rồi thì phải để đến thời y chứa, nếu chứa quá phạm ni tác kỳ ba vật đề. Cái này á, cái giới này liên quan đến các vị lục quần tỳ kheo. Lục quần tỳ kheo chứ không phải là lục quần tỳ kheo ni nha. Thì ở trong hạ có một số bà la môn cúng y cho Phật, trước đó là Phật chưa chế, thì các bà la môn cúng y trong hạ Phật cho nhận đó. Thì Đức Phật cho nhận y trong hạ, cho nên các thí chủ mới đua nhau trong hạ đem cúng y rất là có phước. Họ đua nhau họ cúng chỗ tụ điểm ăn cư này họ cúng y, tụ điểm ăn cư khác họ cúng y, cúng rất là nhiều. Và khi Phật cho nhận rồi, các vị lục quần tỳ kheo đương an cư ở chỗ này, nhận y xong đi qua chỗ khác an cư. Tại vì nghe chỗ kia cũng cúng y. Đó. Thế là các vị đó nói là mình đi xuất gia là chỉ có hai việc à. Một là ăn, hai là mặc. Phải không? Đó. Nhưng mà cái chỗ mà người ta cúng đồ nhiều vậy tại sao mình không đi? Cho nên đương an cư chỗ này, ở cái tụ điểm ví dụ đương an cư ở trên Long Thành. Nhận y rồi cái nghe dưới Bà Rịa Vũng Tàu á có cái hội cúng y, cái các ngài cũng chạy xuống đó gia nhập an cư đặng lấy y luôn. Thế là Đức Phật biết được chuyện này, Đức Phật cấm sau hạ an cư mới được nhận y, hiểu không? Đó để cho giữ an cư cho trọn vẹn, chứ còn không á thì đi tùm lum nè. Thì khi mà Đức Phật cấm cái vấn đề này rồi, có một vị đại thần vì có việc binh phải đi xa cúng trước 10 ngày đó, thì Đức Phật cho cấm, cho cúng cái cấp y đó. Thọ rồi đến thời y nên chứa, chứa quá thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề đó.